người phàm, người Phật tử có tâm Phật tử, người ngoại đạo có tâm ngoại đạo. Mình cứ nghĩ như vậy. Cho nên Phật thấy ra được bản thể của tâm Phật. Còn tâm của mình thì bản thể của tâm mình thì nó vẫn là mình. Mình nghĩ như vậy. Thì do đó cho nên Phật giác ngộ. Bởi vì tâm Phật thì bản thể nó cũng là Phật. Còn mình là phàm, tâm phàm thì bản thể nó vẫn là phàm. Chính đó mà thực sự ra tuy rằng mình nghe những cái câu rất thông thường như Phật là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành vậy. Rồi tất cả chúng sinh có Phật tính, nhưng mà mình không có thấy cái đó nó có cái nghĩa gì hơn. Có nghĩa gì đặc biệt cho mình hơn. Và mình nghĩ rằng là thì nếu mà mình cố gắng tu tập thì mình sẽ thành. Cũng như mình người ác, rồi mình cố gắng, mình gọi là thay đổi tâm tính, ta thường nói như vậy, thì từ từ cái tâm tính suy nghĩ của mình nó tốt, thì giờ mình sẽ thay đổi như vậy cho đến bao giờ nó thành Phật. Nhưng mà trong đạo Phật sẽ nói mình là mình có thay đổi cái gì chăng nữa nó cũng không bao giờ thành Phật. Chỉ có bao giờ mình giác ngộ ra được cái bản thể của tâm thức thì nó mới là Phật, mới thành Phật. Cái bản thể của tâm thức chứ không phải là bản thể của tâm Phật, không phải là bản thể tâm Phật khác với bản thể của tâm phàm, tâm Phật, tâm phàm, tâm thánh, phải như vậy. Mà của tâm thức thì Phật cũng là tâm, thánh cũng là tâm, phàm cũng là tâm, thiện cũng là tâm, ác cũng là tâm. Cái bản thể của tâm nó chính là Phật. Nên từ nơi cái nghĩa này mà mới nói tất cả chúng sinh có Phật tính. Khi mà đã nói chữ chúng sinh tức là còn là phàm, còn thuộc về phàm, mà đôi khi còn là ác rất nhiều, còn ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà nói là có Phật tính thì có nghĩa là cái bản thể của cái tâm thức đó. Người dưới địa ngục có cái tâm địa ngục, nhưng mà cái bản thể của cái tâm địa ngục đó là Phật, là Phật tính, là Phật. Con chim nó không biết gì hết, nhưng nó có cái tâm thức của nó. Mà bản thể cái tâm thức đó chính là Phật. Điều này sẽ làm cho mình bối rối rất nhiều. Giờ đây mình nghe vào sự chết nó mới như vậy. Bây giờ ví dụ mình bảo mình ngạc nhiên, mà chứ con chim thì sao mà nói tự nó cũng là Phật, mình thấy khó lắm. Nhưng mà mình biết trong đạo Phật nói về vấn đề nghiệp, đôi khi nghiệp nó là một cái nhân, và tất cả những cái mà là con người mình hay là con vật nó là kết quả. Nên cái kết quả như vậy thì nghiệp nó ra một cái quả, trong cái quả đó thì nó có một cái thân, nó có một cái tâm. Thì nói chi tiết chút thì nghiệp chính là tâm. Tâm phát động tạo nghiệp, tâm giữ lấy cái trục tử đó, giữ lấy cái nhân đó cho đến khi nó thành quả. Cho nên từ trong cái nghiệp nhân đó đến khi nó sinh ra, nó chết đi trong đời này, nó sinh ra thì nó thành quả, thì nó mang cái thân con chim, một cái tâm thức của chim. Thì mình bảo con chim chẳng biết gì sao thành Phật. Thế mình thấy tâm mình biết nhiều, nhưng mà khi mình ngủ thì nó như thế nào, biết cái gì nữa, mà lúc ngủ vẫn là tâm. Thì không lẽ là sau khi mình ngủ, mình thức dậy một cái thì mình vẫn là không biết cái gì hết. Thì mình lại trở lại cái tâm thức con người. Nhưng tâm thức con người nó có lúc thức, lúc ngủ. Lúc thức nó có vẻ nó biết nhiều hơn con chim lắm, nhưng mà lúc ngủ mình thấy cái tâm nó làm sao, nó hiện ra một cái phần nào, cái bộ mặt của nó, thì mình cũng thấy mù mịt, mù mờ. Khi mình tỉnh dậy thì mình vẫn là một kỹ sư, vẫn là một bác sĩ. Thế vậy thì nếu mà do một cái duyên cớ nào đó mà mình bị mất đi cái nghiệp thức của con người, nhưng cái tâm nó vẫn còn lại, thì cái tâm đó nó có thể rơi vào trạng thái mù tối như vậy. Và lúc đó nó mình xuất hiện ra với một cái thân của một con vật mà vẫn là cái tâm nó. Đó cho nên mình hiểu vấn đề tâm thức này là tất cả ý nghĩa của sự sống của mọi loài, chứ không phải của riêng mình. Và khổ đau và vui buồn gì, tất cả khi nào có tâm thức thì nó mới có biết vui, biết buồn, biết thưởng thức, biết hưởng, biết hơn người, biết thua người. Tức là có kiêu, có mạn, có tật đố, có đủ hết khi nào tâm thức nó hoạt động. Và đặc biệt ấy, cái trạng thái mà tâm thức nó hoạt động mạnh như vậy ấy, là mạnh nhất ấy, phức tạp nhất ấy, là ở cái trạng thái của con người. Tâm thức cũng có nhiều nhiều cái biến thái, biến đổi. Nhưng mà nó có thể ra rất nhiều loài, nhưng mà ở cái tâm thức của con người là phức tạp nhất. Và nó có đủ cái rắc rối ở trong đó, nhưng nó vẫn chỉ là tâm thức, bản thể của nó vẫn là vậy. Đúng cái lúc mình ngủ, mình biết rằng là lúc mình thức, mình làm cái gì thực ra là nó cũng có đối đãi, đối xử, đối phó. Nói đúng ra là nó cũng có che đậy. Nhưng mà khi ngủ là cái khi tự nhiên nhất. Khi mà mình thức, ngồi gần một người, ngồi mình giữ gì, mình lo để ý. Ở trong này nó nghẹt nghẹt nghẹt, nó muốn khạc thì lắm, mình cũng vậy thôi. Chứ mình đâu có khạc cái ạt một cái nữa. Giữ lắm. Đó, ngồi ngay ngắn này nó ngồi bên cạnh rất lịch sự. Người kia mà chứ người kia cũng nghĩ ngồi gần người lịch sự, nhưng mà khi bắt đầu cái tâm mình nó chìm vào giấc ngủ, cái là mình bắt đầu mình ngáy. Thành ra tâm ngủ nó vẫn là tâm, mà nó tự nhiên hơn, nó chân thật hơn. Thế mình biết là vì vậy mới nói là cái khi ngủ thì nó gần với sự thật của tâm thức hơn. Nó vào gần dần cái sự thật của tâm thức. Thành ra cái tâm mình lúc tỉnh ấy, nó không có tự nhiên. Nó có tùm lum thứ phải suy xét, đắn đo mà nó, mà cái đó là của những người xung quanh, của cái cảnh xung quanh, của một cái danh dự gì của mình ấy. Tất cả những cái đó nó có thật hay không, thực ra nó chỉ là do con người tạo ra thôi. Cho nên đó mình mới thấy là cái loài vật đó là dĩ nhiên là nó ngu hơn con người, kêu là vô minh si, nhưng nó tự nhiên hơn, nó tự nhiên cởi mở hơn. Thành ra chính vậy mình thấy là mình đừng có nghĩ rằng là cái tâm thức của loài vật ấy, là một cái tâm thức chẳng có đáng gì hết. Thực ra nó chỉ vẫn là tâm thức, nó chỉ ở trong một cái trạng thái, mình kêu là một cái nghiệp thức, nghiệp quả nào đó, là nó ra như vậy. Thì trong đạo Phật, Đức Phật giác ngộ ra là giác ngộ cái bản thể của cái tâm thức đó là một cái điều mà nó không ngờ được. Nó có thể mình thấy là Đức Phật 6 năm khổ hạnh không thành công. Mà nếu mà nói là trước 6 năm khổ hạnh là Đức Phật đã tu thiền định, đã có thể nói là tìm đủ cách để giải quyết vấn đề sinh lão bệnh tử, nhưng mà không thành công hết. Mà về sau này Đức Phật giác ngộ ra thì mới là giải quyết được vấn đề đó. Cho nên thực ra giác ngộ là giác ngộ cái gì, nên không phải cái gì ngoài nó hết đấy, mà chính là cái bản thể của tâm thức. Thế là bữa trước mình nghe nó té ra là chết nó không có hết, là bởi vì tâm thức không có chết. Mà tâm thức nói cho nó chính xác một chút, tâm thức nó có cái mặt bản thể nó có cái mặt ở bên ngoài, mặt bên ngoài, mặt hiện tượng bên ngoài. Tất cả hiện tượng bên ngoài đó nó khởi lên là nó theo nhân quả, nhân là nghiệp. Nó khởi lên như vậy, và tâm thức khi nó khởi sinh thì cái nguyên tắc của nó là